Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 6 giờ đúng sáng giờ Việt Nam. Giới nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 11, thì ngày mai đại chúng đổ về rất là đông. Cho nên quý thầy suốt cả đêm để làm cái lễ đài, thì chúng tôi lần đầu tiên tại Tịnh Thất Quan Âm tổ chức một cái lễ đài và sự kiện Phật đản lớn. Bởi vì có miếng đất mua ở trước đó mà bao nhiêu năm nay chưa có khi nào tổ chức một cái lễ Phật đản lớn. Năm nay cũng đủ nhân duyên, có các chú rất là giỏi, làm coi như xuyên suốt cả tuần lễ thâu đêm luôn, mới hình thành được cái khung sườn. Vào sáng chúng tôi lên thấy thầy Nhuận Hóa, quý thầy đang thiết đặt một cái bông sen để cái mô hình tượng Phật đản đứng sau cái bông sen. Chúng tôi nghĩ chắc chiều ngày mai là hoàn thiện hết, là chiều ngày 12. Chắc quý vị ra xem rất là đẹp mắt, rất là trang nghiêm ạ. Dạ vâng. Sáng hôm nay quý thầy làm thâu đêm suốt sáng, nhất là thầy Nhuận Hy dẹp một cái bãi sắt rồi vân vân đồ đạc để xe cộ về đậu, coi như là quý thầy nỗ lực. Hôm qua chúng tôi họp từ cái khâu nấu ăn, tính ra mười mấy khâu đó. Khâu gửi xe, rồi khâu trăng mền, rồi khâu đứng để lo tấm Phật đản vân vân. Coi như quý thầy sốt sắng lo công việc thâu đêm suốt sáng, trong lòng giác nhàn cảm động vô cùng. Nhất là các chú cư sĩ thợ hàng sao mà nhìn con mắt nó đỏ que. Thì những người này họ đang bòn mót phước đức, công đức. Tuy rằng họ vào trong Tịnh Thất làm không có lấy lương, không có tiền lương gì cả, nhưng mà họ hoan hỷ hơn là làm ở ngoài đời. Ngoài đời tuy rằng có lương nhưng mà nó áp lực công việc rất là mệt mỏi. Cho nên khi vào trong này làm chỉ ăn ba bữa cơm thôi, không khi nào để nghĩ đến lương bổng gì cả. Thế mà hết lòng hy sinh phụng hiến lo cho cái ngày lễ Phật đản. Giác nhàn rất là lo, là bởi vì chương trình này đưa lên mạng chắc là nhiều người về đó, cho nên mình cố gắng làm sao tiếp đãi cho người ta tốt, chứ để không họ về họ Phật lòng, tức là họ không có vui. Một vấn đề ăn, chỗ ở, rồi chỗ ngủ, rồi sinh hoạt, nếu mà mình lo không có kỹ càng thì có một số những Phật tử họ hoan hỷ, thế họ biết cái sức của mình lo đến đó thôi. Tịnh Thất lo hết cỡ nó cũng bao nhiêu đó thôi, thiếu ăn một chút, chỗ ngủ nó không có được đầy đủ như khách sạn, nhưng mà họ hoan hỷ do họ biết buông xả tốt. Là do họ về đây tu chứ không phải về hưởng thụ. Nếu hưởng thụ thì mình đi Nha Trang, Vũng Tàu, Hạ Long đồ đó mình hưởng thụ. Nhưng mà xin thưa thì chúng ta hưởng thụ ngũ dục lục trần tài sắc danh thực thì giống như là uống nước muối, càng uống nó càng mặn, càng uống càng khát. Thì đây là một cái loại nghiệp mà Ấn Tổ nói là tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển được nghiệp. Nếu tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Nếu mình về chùa mình biết thực sự như sáng hôm nay chúng ta tu tập thì tâm này tạo ra nghiệp gọi là tịnh nghiệp. Thì cái tịnh nghiệp này nó tương ưng với cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chúng ta đi làm thiện á, giúp cho người nghèo đói khát, xây nhà tình thương vân vân, thì chúng ta tạo là thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp mà tạo thượng phẩm thiện nghiệp nó chỉ sanh lên cõi trời thôi. Còn trung phẩm của thiện nghiệp là sanh vào cõi người, mà hạ phẩm của thiện nghiệp là sanh vào loài Atula. Mà thượng phẩm của ác nghiệp là vô địa ngục, trung phẩm của ác nghiệp là vào ngạ quỷ, mà hạ phẩm của ác nghiệp là vào súc sanh. Thì tùy mỗi người tạo một cái nghiệp khác nhau, và tự mình tạo nghiệp thì tự thân mình phải chuyển được nghiệp. Nhưng mà tự thân mình chuyển không được thì phải nhờ đại chúng. Trong tâm bảo mình gọi là đức chúng như hải, ở chung trong chúng nhờ cái sức đại chúng chuyển nghiệp giùm mình, trợ duyên cho mình. Thay vì buổi sáng mình mệt mỏi, cái nghiệp ngủ rồi nghiệp làm biến, cái nghiệp mà giải đãi nó không cho mình đi tu. Rồi nhìn mình thấy bạn của mình đi tu đánh đại hồng chung, cái tự nhiên nó tỉnh ra, nó tan cái nghiệp đó ra, cái mình bước ra để chánh địa mình tu được. Hiểu chỗ nào không? Hiểu là nhờ cái đức của đại chúng mà nó tiêu nghiệp, nó chuyển nghiệp. Cái nhân mới nói là tăng ly chúng tăng tàn mà hổ ly sơn hổ bại. Con hổ này dầu cho nó mạnh như gì đi nữa mà nó rời khỏi rừng, nó ra khỏi lâm sơn là nó chết ngay. Nó bị người ta đánh một người một gậy là nó chết à. Nhưng mà khi nó ở trong rừng thì nó lại nhờ những cái bạn bè loài thú, và nó có cái cách của nó sống không chết được. Tăng chúng mà rời khỏi đại chúng thì sống một mình thời gian chịu không nổi, phước báu nó cạn mỏng từ từ. Người ta cúng cho mình chứ không phải cúng cho chúng nữa, cái phước báu nó cạn mỏng từ từ. Cái rồi bắt đầu từ cái thiện nghiệp của mình nó bào mòn, bắt đầu nó chuyển qua ác nghiệp, thói bồ đề tâm chịu không nổi. Nên thành ra có một số các vị hòa thượng ở chùa Huệ Nghiêm ở dưới bến xe miền Tây của hòa thượng Minh Thông, 4-5 vị hòa thượng suốt cả cuộc đời ở trong chùa làm chúng đơn giản bình thường, sống cuộc đời sống bình an. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển được nghiệp. Nếu tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp trói buộc lại tâm. Anh lắng nghe chỗ này quan trọng. Thì nghiệp nói chung lại thì nó có 10 nghiệp, 10 ác nghiệp. Mà nó chuyển được 10 ác nghiệp này, nó trở thành 10 thiện nghiệp. Thân của mình sát sanh, đó là nghiệp ác nơi thân. Thân của mình không sát sanh mà phóng sanh ăn chay, gọi là nghiệp thiện nơi thân. Nghe rõ ha? Thân này trộm cắp và khi mình không trộm cắp, mình phát tâm bố thí là thiện nghiệp nơi thân. Nếu thân này mà trộm cắp thì một đời này nghèo khổ, và đời sau cũng càng nghèo khổ nữa. Thì nếu thân này trộm cắp, dĩ nhiên nói thân chứ nó cũng khởi từ tâm hết, mà thân này thi hành để làm cái việc này, lấy của người ta không cho, dầu cây kim ngọn cỏ không cho, mà lén lấy vẫn là trộm cắp, nó bào mòn cái phước báu của mình đi. Thì thân này trộm cắp gọi là ác nghiệp nơi thân. Mà thân này không trộm cắp mà đi bố thí cúng dường làm phước thì nghiệp thiện nơi thân có. Thân này tà dâm Dĩ nhiên cư sĩ một vợ một chồng, nhưng mình vẫn lan trạ, khởi ý niệm tâm tà. Thì khi mình khởi ý niệm tâm tà này, nó làm dơ bẩn tự tâm mình mất. Thì nếu mình khởi niệm này lên thì ác nghiệp nơi thân trói buộc mình. Và nếu mình chuyển được cái ác nghiệp này, mình đem lại hạnh phúc cho mọi người, thay vì cái cô đó cũng quá buồn phiền vì gia đình bất an, thì mình phải khuyên họ trở về lại với chồng, với con. Chứ không có sẵn đó rồi mình dụ dỗ người ta. Hôm qua có một cô cũng chạc bốn mấy 50, đi lên với ông chồng ngồi khóc, không biết bữa nay có ở đây, kêu ở đây tu mấy ngày mà không biết còn ở đây không. Thì khi mà chúng tôi gặp những cái hoàn cảnh người Phật tử lên chùa, thì chúng tôi đọc vào văn sao thấy sao đúng quá, lời Ấn Tổ nói đúng quá, cho nên mình phải xiển dương cái bộ sách này mới được. Cô lên cô khóc bù lu bù loa, cô nói thầy ơi, thầy là thánh nhân, thầy cứu con. Cái ngàn nói thầy sao mà cứu được, thầy phàm phu mà sao lại nói thầy thánh nhân. Hỏi cứu gì? Kêu bây giờ con đi buôn bán thôi, nó thiếu nợ bên đây mấy tỷ, con vay tiền nóng bữa nay nó quá cỡ tiền lời rồi thầy ơi, chết con rồi. Khóc bù lu bù loa ngồi khóc, không nói gì được hết, bởi vì họ đang buồn phiền trong lòng và lúc nào cũng nghĩ đến cái tiền nó trói buộc. Bởi vì họ trói từ từ hồi nào không hay, cái lúc họ thiếu bắt đầu họ đi vay mượn. Khi họ đây vay mượn đến cái mức độ là cái sức chịu đựng không nổi, không trả được, thì từ cái ý niệm mà thiếu thốn cho đến vay mượn nó bắt đầu nó trói, nó trói chịu không nổi. Thì cũng từ cái lòng tham khởi lên muốn làm ăn. Mà đúng ra trong văn sao Ấn Tổ dạy đó là người phụ nữ phải ở nhà nấu cơm cho chồng, giặt đồ cho chồng, thay chồng để mà dạy con. Nhưng mà mình cứ tự phát lên là mình đi kiếm tiền, không để chồng đi làm. Rồi mình chê chồng là sao làm biếng ngồi đó ăn không ngồi rồi, nó tổn phước tổn thọ. Rồi cuối cùng tự làm ông chồng không biết gì cả, nợ một đống tiền mấy tỷ. Bây giờ thầy làm sao cứu con? Hồi trước con cũng lên chùa thầy thì niệm Phật, bây giờ thầy giúp cho con đi. Nghĩa là ân nghĩa là lên chùa thầy có niệm Phật, chứ không phải Phật tử xa lạ đâu. Thầy kêu lên niệm Phật mà không học theo lời Phật dạy, với thầy dạy đâu có nghe, bỏ tham sân si mà đâu có bỏ đâu. Bây giờ thầy làm sao? Thầy làm giấy tờ cho con qua Mỹ đi, con làm ăn bên đó rồi con có tiền vẫn trả nợ. Trời ơi, thầy bên Mỹ thầy còn về đây nữa, mà cô quá ở bên không được đâu, cô qua cô làm neo bao nhiêu tiền đâu, làm gì được bên đó, mà làm visa bên đây làm sao, tổng thống này cũng khó lắm, không qua được đâu. Vậy thôi thầy cho con xuống khu chuyên tu đi. Trời ơi, sao cũng xuống chuyên tu được, xuống khu chuyên tu không có được. Đây bên đó mấy bà già bà ở thôi, cô chưa có già. Giờ cô phải làm cách nào để mà cô kiếm tiền để cô trả nợ. Bây giờ cô làm cái kiểu gì đó cô không được hết. Cô thấy thôi bó tay rồi vô chùa thôi. Ông chồng kêu em nghĩ vớ vẩn, im lặng để nghe thầy nói đi. Nghĩ rồi để khóc lóc nói gì đó là đã đời. Xong rồi mới nói là cô không có làm đúng theo bổn phận của người vợ, vượt bổn phận. Cô làm kinh tế mà cô không có hợp tác với ông chồng. Kêu đúng rồi, 3 năm trước con nói vợ con đâu có nghe đâu thầy, nhưng mà con hy sinh, con biết chuyện gì đã qua rồi, con bỏ, con vẫn đi lên đây con tìm vợ con. Kêu thôi giờ phương án là trở về quê cũ phụng dưỡng cha mẹ, cha chồng hoặc mẹ chồng, giờ đã làm ăn từ từ rồi trả, chứ không con còn đường đi tu được. Không có chùa nào mà dám nhận cái kiểu mà thiếu nợ mà vô chùa tu. Thì chúng tôi thấy cái nghiệp nó buộc cô ta, người ta chưa tới đánh cô ta mà cô sợ, cô trốn, cô kêu già bữa chủ nhật người ta lên đông chắc là thế nào cũng có người chủ nợ, giờ cho con trốn chỗ nào đi, sợ quá rồi. Thì cái ý niệm sợ đó nó giết mình, thì đây gọi là nghiệp ác. Và nó bắt đầu ăn khuyết từ từ đến cái mức độ là ngủ không được nữa, ăn không được nữa. Thì cái nghiệp nghiệp này nó vướng vào trong cái nghiệp tham. Nếu mà mượn người ta không có đủ sức để trả thì nó sanh vô trộm cướp luôn, thành ăn cắp luôn. Thì như vậy chúng tôi nhìn lại thấy cuộc đời loạn đến cùng cực. Ấn Tổ nói không giữ bổn phận, con không giữ bổn phận đối với cha mẹ, vợ không giữ bổn phận với chồng, cho nên thất bại. Thì ngồi nói chuyện một chập cái cổ tỉnh từ từ ra, nhưng mà cái nồng độ mà buồn phiền, thiếu thốn tiền bạc, vay nợ nó thành khối trong tâm rồi. Cho nên bây giờ mà để nói, để chuyển cái khối này, chúng tôi nói phải ở đây một thời gian tu tập từ từ, bắt đầu nó tiêu lầm, bớt lầm cái nghiệp, cái ý niệm đó đi. Thì chúng tôi nhìn thấy họ nôn nóng, không có hiểu được đạo lý. Đó là thiểu dục chi túc, biết đủ không tham. Khi cái phước, cái duyên nó đến với mình rồi, là cái cơ hội đến mình không làm cũng không được. Làm đâu là chúng đó. Nó hay cái chỗ này. Đó là cái phước duyên nó tới rồi, mình khởi niệm cái phước trong mạng có tài rồi mình làm cái nó trúng. Còn cái này buôn bán càng sụp, càng vay nợ càng chết. Nhưng mà có nhiều người, người ta nói con phụ nữ là con đóng vai chính trong nhà đi kiếm tiền, ông chồng con không có làm gì được hết trơn, ổng ở nhà không à, bởi vì do mình làm hết rồi thôi, ổng làm gì nữa. Hiểu không? Mình cứ khôn ngoan, mình nói em à, anh à, em không biết gì hết trơn, thôi anh đi làm, anh kiếm kinh tế nuôi em, nuôi con à, em ở nhà em lo cơm nước, em không biết gì hết cả. Mình cứ cho mình là ngu nghịch là dốt, bắt đầu mới phát triển khả năng của ổng. Còn cái cho mình khôn miết, ông kia thôi bà đi làm đi, tôi ở nhà tôi chơi à. Cho nên thành ra là cái gia đình nó bị lũng củng thất bại, là từ không học nơi lời dạy của Thánh Hiền. Chúng tôi đưa cái bộ văn sao mà không biết đọc nổi hay không. Cho nên chúng tôi nói là cái quả nó trổ ra rồi thì Thánh Phật cứu không được nữa, chứ đừng có nói thầy Nhàn là thầy Phạm Phu, không có thánh gì hết trơn, cứu không được đâu. Vì chỉ có một cách là cô quay lại giao cho ông chồng. Ông nói sao cô nghe vậy, chứ lúc này con đang rối rồi, con không làm gì được hết trơn. Nói sao con nghe vậy đi. Bây giờ thầy nói như vậy cô nghe đi. Nói ông chập kêu thầy cho con đi Mỹ đi thầy. Thầy sao cho đi Mỹ. Rối à, lúc này nghiệp nó đang trói chịu không nổi. Thầy kêu bây giờ đi chỗ nào đó xa cái nơi mà mình ở đó đi, cho nó quên lãng đi. Nó vô đường cùng rối à. Thì chúng tôi thấy cái nghiệp nó đang trói buộc, mà mình không khéo nó vẫn trói buộc mình như không. Cho Ấn Tổ nói cái câu là nghiệp nó đang trói buộc lại tâm, thì bây giờ phải đọc vào văn sao thì nó tháo gỡ. Hay cái chỗ này. Vậy chúng tôi chỉ nói nửa tiếng hoặc một tiếng đâu đủ sức để mà chuyển nghiệp của cổ. Nhưng mà cổ chân thật tin tưởng lời chúng tôi nói, cái cổ coi vào trong văn sao. Nhưng mà sợ coi không nổi là suốt ngày cứ nghĩ cái con nợ đó. Bây giờ do mình buộc từ đầu rồi, bây giờ nó gỡ cả một kỳ công. Thì đây là chúng tôi cho là cái nghiệp ác nó đang trói buộc mà mình không biết. Đến bây giờ nó trở thành một cái quả rồi, quá khổ đau cùng cực, người ta đang truy lùng là lúc đó mới sợ khổ đau. Nhưng chúng tôi mong rằng những người có mặt ở tại đây cũng như trên toàn thế giới đang online trực tiếp, mình nên nghe cái câu của Phật dạy là biết đủ không tham. Thấy lợi mà nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Hai người đó mua vé số cùng chúng với nhau số độc đắc. Thấy lợi nhúng tay vào bắt đầu hư thâm, tiền của lên nhiều rồi bắt đầu không có tu hành gì được, bắt đầu thích hưởng thụ chứ sợ chết sớm. Mà khi nghĩ lên là thích hưởng thụ chợ sợ chết sớm thì nó lại chết sớm. Vậy cho nên chúng tôi hôm nay muốn nói đến cái mẫu chuyện thực tế mà hôm qua chúng tôi gặp. Nếu mà cái cô đó với chú hai vợ chồng mà còn ngồi đây thì có khả dĩ sau buổi sáng tu tập rồi lắng lòng thanh tịnh, khi chúng tôi nói thì họ nghe, bắt đầu họ tin, họ chuyển nghiệp. Cho hôm qua nói không được, hôm qua nói cái kiểu gì cô cũng không nghe, cô phát theo cái ý của cổ. Từ lúc nhỏ cho đến lớn rồi không nghe lời chồng, không hợp tác với chồng mà cứ tự phát lên cái ý của mình. Đến bây giờ nó thành khối rồi, thầy nói cũng không được nữa. Cứ bắt thầy phải theo họ là cho đi Mỹ xuống khu chuyên tu không, chết không. Còn những Phật tử họ về đây họ ngoan, họ an ổn rồi nói sao họ nghe vậy. Thì sau đó rồi có hai vợ chồng khác tới nữa. Mà hai vợ chồng này tự nhiên thấy nó đặc biệt. Hay chúng tôi lên gặp sau nhiều cái sự kiện nó lạ kỳ. Hai vợ chồng này vô thôi hoan hỷ. Con lên đây con gặp được thầy do con coi đĩa của thầy bấy lâu nay. Con áp dụng lời của thầy dạy. Hai vợ chồng con ở dưới Bình Định có cái quán tập hóa nhỏ nhỏ thầy. Mà hai vợ chồng an ổn trong cái quán tập hóa đó. hôm nay con lên con phát tâm cúng dường in kinh. Thì chúng tôi thấy cái sắc diện của hai người này sao nó an hòa, tâm bình khí hòa, an vui. Thì chúng tôi nói thôi lên trên này thăm thầy được rồi, sáng mai cộng tu nghe pháp một thời là được rồi, chứ còn đâu mà cúng dường từ Bình Định xa xôi, có cái quán tập hóa nhỏ quá mà sao cúng dường. Thì cái hôm con để dành dụm bấy lâu nay cũng nhiều tháng rồi, hôm nay con cúng thầy 50 triệu. Trời, quán tập hóa mà đi cúng 50 triệu ghê vậy ta, tiền ở đâu vậy ta, hỏi tiền đâu có vậy, tụi con ăn nhín nhịn thèm dành dụm ở thầy. Thì tự nhiên họ hoan hỷ, nhìn gương mặt họ nó hoan hỷ vô cùng. Suốt ngày họ cứ nghĩ là họ chỉ chắc mót đi đi cúng dường chứ không có đi mượn tiền người ta. Còn mình cứ suốt ngày đi nghĩ mượn tiền người ta, đi làm ăn cho giàu có. Giống như bạn mình bây giờ đang là công ty lớn đó, nhưng mà không có biết mình. Ở ngoài đời người ta nó gọi là lựa cơm gấp mắm đó. Nếu mà cơm trong cái chén nhiều thì gấp mắm nhiều, mà cơm trong cái chén ít thì gấp mắm ít. Hiểu không? Ý nó vậy. Còn cái nghĩa bóng của nó là mình phải biết cái thân phận của mình, phước báu bao nhiêu mà mình ra để làm việc. Nếu cái phước báu của mình ít mà mình đi mượn tiền người ta thì gấp mắm nhiều nó mặn chết. Gọi là cha mẹ ăn mặn con khát nước đó, biết không? Cha mẹ mà gây nợ làm ác thì con cũng liên lụy, mà bản thân người đó là chịu hết nổi rồi đó. Cho nên ngoài đời người ta nói là phải biết sức mình, đừng có dại. Lựa cơm gấp mắm lại là cái khả năng của mình chỉ bán giấy số, đi bán giấy số cho nó yên đi. Khả năng của mình là làm cái quán tập quá nhỏ, giống như hai vợ chồng ở dưới Bình Định thì lo làm quán tập quá đi. Khả năng dắt nhàn chỉ có cái chùa tôn này đó, thì sống trong chùa tôn an bình, không có phải lo lắng tăng lăng tăng phải đi làm cái gì để mà xây dựng lớn gì cả. Cứ yên ổn ở trong đó một thời gian, tích lũy, gọi là hàm dưỡng tích lũy. Còn giờ mình không biết bổn phận của mình, không biết khả năng của mình, một mình bươn chải không đủ phước báu, đi vay tiền mượn tiền nên tiền nóng nó lời lên rồi chịu không nổi, rồi bắt đầu lúc đó mới chạy vô chùa ôm chân Phật cầu Phật cứu. Phật ơi, Phật linh thiêng, Phật cứu con chết Phật. Thì Phật nói làm sao? Kêu con không có nghe lời Phật dạy. Phật dạy nhân quả mà con không nghe. Bây giờ cái quả ác nó trổ ra rồi, Phật cũng bó tay, không có làm gì được hết trơn. Nhưng mà thực sự nếu khổ vậy mà chịu niệm Quan Âm là chuyển cái khổ. Chuyển trước đầu tiên là cái niềm đau nỗi khổ trong lòng nó biến mất. Nó nhường lại cho cái tâm niệm niệm Quan Âm. Bắt đầu tỉnh táo sáng suốt rồi bắt đầu giải quyết vấn đề. Nhưng mà niệm không nổi, kêu vô chỉ có Quan Âm cứu cô, thầy chịu chết. Suốt ngày cô cứ niệm thầy nhàn không cứu gì cô đâu, mà cô niệm Quan Âm cứu cô ạ. Bởi vì cô niệm lên trên này mấy ngày rồi, cô niệm thầy để thầy cho đi Mỹ mà, với là cho xuống khu chuyên tu, cô niệm thành khối rồi. Cho nên lên là mạnh dạn nói, như giờ kêu niệm Quan Âm niệm không nổi. Thiệt là khó khăn. Mà cứ mỗi lần mình ngồi mình nói chuyện như vậy thì cái suy nghĩ về cái bộ văn sao thấy Ấn Tổ nói quá đúng. Cái quan trọng vô cùng là giữ trọn bổn phận. Mình người vợ, mình để cho ông chồng người nam, người ta có phước báu, người ta mới làm thân nam, người ta có bản lãnh trong đó. Cho nên người nam thường người ta mang cái tâm quân tử, cái phước báu người ta có hơn người nữ, thì mình để cho họ đi làm ăn kiếm tiền. Nhưng mà thực sự người nữ, Ấn Tổ nói quan trọng, vai trò quan trọng hơn người nam. Quan trọng ở chỗ nào? Quan trọng là ở nhà dạy con, mà nhất là con gái, dạy cho nó thành thánh thành hiền, làm người mẫu mực tốt. Thì ông cha chỉ là phụ đi kiếm tiền về, mà người mẹ mới là chính. Ghê chưa? Mình lui về cái bổn phận là người mẹ dạy con mới lại chính trong gia đình. Còn người nữ không biết rằng là mình cái bổn phận dạy con, thế chồng ở nhà để mà giặt giũ nấu nướng cho chồng, lo nhà cửa, nghĩ đó là phụ, cái đó không quan trọng đâu. Giờ đi kiếm tiền à, ngang bằng với ông chồng hoặc hơn ông chồng kìa, thì cái đó mình thất bại. Không biết bổn phận của mình. Hai người đi kiếm tiền thì con nó hư là chắc rồi. Mà một người vợ đi kiếm tiền thì người chồng ở nhà cũng khó dạy con. Bởi vì Ấn Tổ nói người mẹ từ khi mang đứa con trong bụng hấp thụ nó, mà khi sanh nó ra rồi mình nói nó dễ nghe hơn người chồng. đúng không? Nó ở bên cạnh mình, trong con người của mình, cho cái nhân duyên nó lớn hơn, cho mình nói nó dễ nghe hơn. Vì vậy cho nên thành ra trong Phật pháp mình hồi nãy chúng tôi nói nó có ba cái nghiệp nơi thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bốn nghiệp nơi ý: nói láo, nói khai khoang, nói đâm thọc, nói rửa chửi. Thì thường cái miệng của người mà nói láo rồi, nói không đúng sự thật rồi, nó tổn phước tổn đức, người ta không tin mình nữa, mất niềm tin từ nơi cái miệng của mình. Họa cũng từ cái miệng mà ra, cho nên bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ trong cái miệng mình, ăn những cái đồ súc sanh, rồi ăn mặn, rồi ăn không đúng giờ giấc, rồi ăn quá nhiều cho nó đoản thọ. Hắn tỏ nói ăn quá nhiều nó đoản thọ, mà bệnh từ cái miệng. Mà họa từ trong cái miệng mà ra, bệnh từ nơi cái miệng mà vào, họa từ nơi cái miệng mà ra. Họa đó là mình nói phiền phức chiến tranh với nhau, nói cho người ta hại thân bại danh liệt, lợi về mình, có cái lợi trước mắt nhưng mà nó sẽ có cái hại tương lai về sau. Cho nên từ cái miệng này Phật cấm mình nói sai sự thật, đem chuyện người này nói chuyện người kia, nhất là cái bệnh đem chuyện người này nói chuyện người kia, nói sai sự thật, nói lời ác, nói thiêu dệt, chuyện nhỏ xé cho to, chuyện không nói có, mấy cái này nó tạo nghiệp hết. Rồi ba nghiệp nơi ý đó là tham sân si, gọi là 10 ác nghiệp. Nếu mà người nào không nghiêm túc làm cho trọn vẹn 10 thiện nghiệp thì người này không phải là thiện nhân. Mà nếu người này mà làm 10 ác nghiệp thì quả báo nó xuất hiện, giống như cô này thì đừng có than trời trách đất. Người ta là ác nghiệp xuất hiện ra thành quả rồi là chết, chịu không nổi với nó. Giờ chỉ có nương đưa văn sao ngày đêm mà đọc, bắt đầu từ từ cung kính chồng nó có phước báu, cung kính cha mẹ, và khởi niệm lên cái niệm thiện đó là bằng mọi giá đi làm mướn cũng để dành tiền để trả nợ cho người ta, chứ không có trốn nữa. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái lời dạy ông Tổ, nói nó sâu sắc mà dễ hiểu. Tâm này tạo nghiệp là tâm này tạo 10 ác nghiệp, thì tâm này phải chuyển nghiệp. Mà muốn chuyển nghiệp là phải đọc lời dạy của Thánh Hiền. Mà lời dạy Thánh Hiền văn sao thì thôi rồi, yên tâm, không phải lo nghĩ. Mà tâm này không chuyển được nghiệp thì nó trói được, trói buộc. Thì hai cái cặp gia đình thấy rõ ràng là một cặp là họ quá an vui, là hàng ngày họ cứ nghĩ thiện nghiệp à. Hàng ngày họ cứ tích lũy chắc mót, dành dụm, không bớt tiêu xài để đi cúng dường. Thì họ an vui bởi vì họ nghĩ thiện nghiệp mà. Quý vị công nhận không ạ? Mà vì sao họ nghĩ thiện nghiệp được như vậy? Bây giờ họ nghe đĩa chúng tôi giảng, kêu in kinh phóng sanh công đức thù thắng. Thì chúng tôi đang chuẩn bị lễ đến đây là in một số những cái cuốn 5.000 cuốn công đức phóng sanh của Ngài Viên Nhân. Vì coi cuốn này hay vô cùng, tuyệt luôn. Chúng tôi tặng một số sách. Thì họ biết là cái công đức phóng sanh này nó, họ biết là cái in kinh sách và cái công đức phóng sanh thù thắng, cho nên họ phát tâm dõng mãnh. Còn cô này thì cô cũng nghe mà lên để cầu Phật làm ăn giàu có. Lên trên chùa thắp nhang cúng mấy nải chuối, rồi cúng thầy mấy trăm ngàn, rồi kêu là thôi chắc là Phật gia hộ, về mượn tiền tới đi. Mượn tới luôn, cuối cùng sụp tiệm, thất bại. Cái này là chỉ có tin Phật nhưng mà tin nó không tới nơi, mà người ta sẽ gọi mình là mê tín, niềm tin bị mê mờ. Thằng kể lễ con lên chùa thầy hoài, con niệm Phật mà con kêu ông chồng con không chịu đi á thầy. Còn kể tội ổng, nói cuối cùng mình đi mà thua ổng. Ổng bây giờ an nhiên, ai đến đòi nợ ổng đâu, ổng có gây con nợ nào đâu mà đi đòi ổng. Mình nói mình lên chùa mình kêu ổng tu, mà cuối cùng là mình tu mà mình thua ổng, chả đâu. Cho nên cái người tu á, người ta điềm tĩnh an nhiên, người ta từ từ người ta bước, người ta không có vội vã. Mình vội vã mượn tiền mượn bạc, rồi chúng tôi thấy cái người có tiền nhiều cũng khổ, mà không có tiền cũng khổ. Có tiền nhiều quá không biết làm gì, cuối cùng đi cho vay. Cái cô bên Ban Mê Thuộc đó, bây giờ cho vay, tiền của mình không giữ không xài, cuối cùng đưa cho người ta xài dùm. Chịu nói không, hàng tháng thì chỉ lấy chút đỉnh lương lời thôi. Nói nhìn cho kỹ ra mình thấy thiệt sự mình si mê vô cùng. Tiền 2-3 tỷ không chịu lấy để xài, mà hàng ngày người ta trả phải đi đòi đăng nỉ người ta, người ta đưa có mấy trăm ngàn hoặc hai ba triệu gì tiền lời à, tiền của mình đưa người ta giữ đó, hàng ngày hàng tháng họ trả lại cho mình vài triệu để mình xài. Ôi, sao ngộ vậy ta? Vì cái tham nó quá cỡ cho nên hình ra gọi là tham quá mất khôn rồi, hết khôn rồi, no mất ngon, người ta nói dặm tham mất khôn rồi. Tiền của mình không chịu để trong túi xài, đi cúng dường rồi này nọ không chịu, đi đưa người ta giữ, hàng ngày lên năn nỉ người ta kêu để trả lời, rồi cuối cùng người ta không trả lời luôn, vốn không trả luôn, rồi cuối cùng khổ quá bắt đầu đi lên chùa, mấy thầy giải quyết không được rồi thôi bệnh luôn, ăn không được ngủ không được, đi ra ngoài lúc trước thì có tiền thì đi ra ngoài tiệm đồ ăn xài, thôi ăn mặn phung phí thoải mái. Cái lúc mà bắt đầu hết tiền rồi bắt đầu đi ăn bún vỉa hè, thì khi ngồi ăn bún xong rồi đứng dậy xách cái đòn của người ta đi luôn. Cái đòn là cái ghế ngồi dưới đất á, cầm luôn cái đòn dính vô trong đít đi luôn. Bà đó bảo ơi chị để lại cái đòn cho em như ổ vậy hả, coi như là mê bất tỉnh luôn à, coi như là nó vô cái cuồng à, cuồng là do nghĩ đến tiền suốt ngày luôn. Thì như vậy mình thấy cái nghiệp nó đang trói, nó đang trói. Mà nếu thực sự mà về để buông hết đi, không nghĩ nữa, bỏ hết đi, niệm Phật, nghe Pháp, ăn chay, lo cho mấy bà già, thì tự nhiên đấy từ từ có phước báu, cái nó tan, cái nghiệp nó lần lần, cái bắt đầu, nếu mà trở về đời làm ăn lại, tự nhiên nó lại thay đổi cuộc đời, chỉ có cách đó. Thì có anh chàng đó, ảnh làm ăn chủ một cái tiệm sơn nước lớn, thì coi như là chủ thầu, vừa là bán sơn mà vừa là đi thầu những cái nhà lớn để sơn. Thì cuối cùng mà làm ăn thời gian cái thất bại mất, nợ nần luôn, uống rượu thân tàn ma dại. Mà hên sao bà mẹ bà đi chùa bà nói một câu mà cứu được chú này. Con à, giờ đi xuống chùa, đi cái chùa đó người ta sơn, người ta lấy tiền nhiều mà nó không làm kỹ càng. Cái lúc mà hồ nó chưa có khô người ta vội sơn, bây giờ nó thấm nước, nó rớt, nó hư hết rồi. Bây giờ con xuống dưới đó, con làm thợ sơn, rồi con biết chỗ, con mua sơn tốt, con làm cho chùa đi con. Bây giờ con đi uống rượu vài bữa thân tàn ma dại con chết rồi. Công nhận cha mẹ đi chùa tự nhiên đến đường cùng khổ, con nó đến thường khổ cùng cực. Cái nói nó nghe chứ lúc trước mà nó lên xe xuống cổ giàu có dễ gì nghe, nói nó vô chùa dễ gì nó vô. Thì cuối cùng cái tự nhiên sao ổng nghe cái thế hả, hết đường rồi, đường cùng rồi. Mà khi làm ăn có thì bạn bè đến, nhưng mà thất bại là bạn bè xa lánh hết trơn rồi, chuẩn bị ra tòa rồi. Nên kia thôi còn hơn tháng nữa ra tòa, thôi đi xuống chùa. Xuống chùa đó làm công quả, thôi săn tay áo lên sơn nước sơn đồ, làm thôi chùa chiền sạch sẽ, thứ gì cũng làm hết trơn, làm cho nó quên cái khổ đi nhé. Còn lúc sướng dễ gì đi làm, lúc sướng ngồi lên xe xuống cổ đi nhậu không chứ làm cái gì, đi hợp đồng nhậu không á mà. Để cuối cùng cái làm xong về nhà thì trong lòng nó vui là nó quên cái nỗi khổ về làm ăn thất bại. Xong đó cái bà vợ bà nói nghe, anh à, ngày mai không còn tiền để mua sữa cho con nữa, coi như gần hết tiền rồi, đâu rút trong túi ra được mấy trăm ngàn. Xong rồi cũng kêu thôi kệ nó, coi biết Phật trời thương mình, mua mấy tờ giấy số đi em. Bà vợ bà kêu bây giờ mà còn giấy số nữa, không có tiền mua sữa cho con mà giấy số gì nữa mà giấy số. Anh kêu thôi bây giờ còn mấy trăm này em lấy số tiền mua sữa đi, còn anh lấy vài tờ giấy số. Bà già đứng bà hoài, bà năn nỉ hoài, bà không chịu đi, kỳ quá em à. Thôi bà thấy bà tội, bà mua cho bà mấy tờ, không trúng cũng được, mình làm thiện giúp bà đi em. Lúc trước dễ gì nói câu này, lúc lên xe xuống cộ làm gì mà dễ được nghĩ ra cái điều mà bà già bà bán giấy số tội nghiệp quá. Mà sao không biết về chùa làm rồi lúc nó khổ cái tự nhiên nghĩ ra điều thiện, thương bà già bán giấy số. Cái mua đâu hai tờ để chúng độc đắc quý vị. Thôi trời, mua hai tờ buổi trưa, cái chiều người ta cầm mấy đứa bán giấy số á, bà già đó bà tới bà kêu ồ ông chúng độc đắc hai tờ rồi. Bà vợ bà kêu trời ơi, ủ quá lúc đấy anh mua năm tờ rồi. Tờ đó là cái lúc đầu á thì không cho ông chồng mua, cằn nhằn cử nhử, tiền đâu mà mua, không có tiền mua sữa cho con. Và cuối cùng bây giờ là chúng hai tờ, tham kêu xong mua năm tờ. Lúc đó thiệt là dở luôn, cặp 5 tờ và anh mua cả 2 tờ. Bây giờ lúc đó bán 5 tờ cùng số, cùng loại số với nhau mà. Kêu Phật cho nhiều đó em à. mình hưởng nhiêu đó. Rồi xong, trời, chúng dĩ số xong, mặt mày hớn hở hoan hỷ, đem trả nợ sạch, trả hết nợ còn dư, bắt đầu làm ăn lực. Qua cảm ơn má, nhờ má kêu con xuống chùa sơn nước sửa sang, con có phước báu sao mà tự nhiên con về con trúng số má. Thì lúc đó tâm nó khác hơn lúc trước, tâm nó khác là thấy cái nỗi khổ thất bại, cho nên bây giờ mới quý đồng tiền. Nói vậy lần này lên chùa xong rồi về mua giấy số không trúng cái kẹt đó nha. Lỡ mà chú Tú mấy chú kêu trời con hàng đài, coi như lễ đài Phật đản con làm mấy ngày mà con mua giấy số không trúng này à. Thì cái phước của chú này nó còn, trong mạng của chú này còn có tài, tức là trong mạng còn có tài, trong mạng có tài. Đúng cái lúc khổ đau đến cùng cực thì trong mạng này nó xuất hiện ra là bà giấy số chiêu cảm phải đứng năn nỉ, đứng năn nỉ để đưa tiền cho chú này. Cho nên lỡ mà chú này ổng kêu không mua, bỏ đi thì trong mạng này không có tài rồi. Nhưng mà năn nỉ quá đi, ổng khởi cái lòng thương lên, ổng thương thì từ ở trong cái ý niệm làm công quả. Đáng lẽ cái tài này nó phải 2-3 năm hoặc đời sau, nhưng mà nhờ cái niệm thiện á khởi lên làm công quả sơn nước cho chùa, cho nên cái trong mạng mình có tài, cái phước báu nó đáp ứng đúng như cái nhu cầu của mình đang lúc còn thiếu nợ, hiểu không? Đôi khi trong mạng mình có tài nhưng mà mình không có đủ cái sức để mà mình làm cho cái tài nó đúng lúc để mà nó đáp ứng cái tâm nguyện của mình. Có nhiều người tiền của nhiều lắm, mua đất chỗ này, mua nhà chỗ kia, mua xe chỗ cổ, ruộng vườn đầy đủ, nhưng mà họ uyển chuyển cái đồng tiền đó theo ý họ không được. Họ muốn mua miếng này để họ bán miếng này, mà mua miếng kia họ làm chuyện nọ họ làm không được, nằm chết cứng á. Tức là có phước mà không có điều khiển được phước, không uyển chuyển được phước, thì trong cái tâm của mình nó chưa có cái phước báu nhân duyên để mà mình hưởng thụ. Với hai nữa, mình chỉ làm cho bản thân mình, cho nếu mà thực sự mà bán để mà làm phước đi cúng dường chùa thì cái ý niệm thiện này nó sẽ giúp cho mình làm nhanh hơn. Còn mình có bao nhiêu đó rồi mình tiếp tục để mình làm giàu có cho bản thân mình nữa thì nhiều lúc nó đến ngang đó à, đất để đã chết cứng đóng băng, lâu ngày nó xuống giá rồi cái thôi bán không được. Còn mấy người ngày càng giàu, người ta làm ăn càng lại phát đạt, vì cái ý niệm thiện của người ta có, và người ta có cái công đức lợi tha trong đó, cái phước báu lợi tha trong đó. Thì nãy giờ chúng tôi nói chung quy về cái chuyện mà tâm này đang tạo nghiệp, thì tâm này phải chuyển nghiệp. Dùng cái chữ tâm này tạo nghiệp hay vô cùng. Không có một cái nghiệp ác nào mà Thượng Đế ban phước giáng họa cho mình hết cả. Vì vậy cho nên hôm nay mình nghe được điều cái đạo lý này, cái từ từ nó thấm lòng. Một chuyện thiện chút xíu mình cũng không từ chối, xếp cái ghế cho đại chúng ngồi, thấy cọng rác trong chùa mình cũng lượm. Một chuyện thiện nhỏ mình không có xa lánh từ chối nó, và một chuyện ác nhỏ mình cũng không nên làm. Dầu là cây kim ngọn cỏ cũng không lấy. Thì mình tích lũy như vậy từ từ lên thì cuộc đời quý vị nó khác. Cũng như hai vợ chồng mà chúng tôi nói mà bán cái tạp hóa, còn nói cái quán tạp hóa của con nó nhỏ mà vô nhìn lụp sụp lắm thầy. Vậy mà khởi cái niệm thiện lên để mà cúng dường in kinh, không biết sao bán đắt. Cái ý niệm thiện đó nó chiêu cảm cái nghề nghiệp của mình làm ăn được. Hiểu chỗ nào không ạ? Cho nên một chúng sanh mà khởi một niệm thiện lên là mười phương chư Phật tán thán hân hoan rồi. Mà nếu một chúng sanh đó mà khởi một tịnh nghiệp niệm vãng đức hồng danh A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sanh tụng kinh nữa thì thôi rồi, mười phương chư Phật tướng lưỡi lọng rài tán thán người này đến tột cùng luôn. Còn một chúng sanh mà khởi một niệm ác lên nữa thì thôi, chư Phật Bồ Tát buồn cho chúng sanh này, thế nào họ cũng sanh ra cái quả tội nghiệp họ. Vì vậy cho nên thành ra nhân cái buổi lễ này quý vị sắp xếp về được, đó là cái nhân duyên của quý vị với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều đời nhiều kiếp. Có nhiều người nghe cái ngày Phật đản người ta không về được, bận biểu. Có nhiều người muốn về lắm mà về không được, chồng cản. Có như mấy cô hôm qua nói giờ con phải về chiều hôm nay chứ con không thể nào ở lại được, giờ xin ông chồng đi đến ngày đó, không đi được nữa. Họ muốn lắm nhưng mà nó không có đủ cái duyên cho họ để đến dự lễ Phật đản. Có những người, người ta không biết đến luôn. Coi như là 3.000 năm đến bây giờ mà người ta vẫn không biết đến ngày Phật đản luôn. Thì cái người này họ quá là kém phước. Trên cái thời Đức Phật còn tại thế mà ngay cái đất nước Ấn Độ đó mà chỉ có 1/3 nghe đến tên của Đức Bổn Sư và gặp Đức Bổn Sư. 1/3 người ở tại nước Ấn Độ. Còn 1/3 là chỉ có nghe tên thôi chứ không thấy mặt. Và còn 1/3 nữa là không thấy mặt, không nghe tên luôn. Thì cái người mà không thấy mặt, không nghe tên thì Phật cho xem đó là vô duyên, tức là không có duyên với Phật. Còn cái người mà nghe tên mà không thấy mặt, Đức Phật nói người này cũng có kết duyên nhiều đời với ta rồi đó, cho nên mới nghe được danh hiệu là Bổn Sư Thích Ca đấy. Còn cái người mà người ta thấy mặt mà nghe tên mà đệ tử của Phật Đắc A-la-hán nữa là người này coi như là nhân duyên thiện lành với ta nhiều đời lắm. Và bây giờ hôm nay mình không có thấy mặt Đức Phật Thích Ca bằng người thiệt, nhưng mà Ấn Tổ nói khi nhìn lên bằng Phật, mình thấy Phật Thích Ca là Phật thiệt, Phật A-di-đà là Phật thiệt, Quan Âm là Phật thiệt, Quan Âm Bồ-Tát là Bồ-Tát thiệt. Thiệt nghĩa là cái sức cảm ứng lớn, gọi là thiệt. Thì chắc là 3.000 năm về trước Tất Đạt Đa ra đời là chúng ta không thấy rồi. Nhưng mà Phật giáo chúng ta lấy cái sử liệu này một năm làm một lần để chúng ta nhớ. Nhưng mà nhớ không phải về hình thức nghi lễ bên ngoài, làm lễ đài cho đẹp, bông hoa, trang trí đồ lễ đài cho đẹp. Chúng tôi ngồi nhìn ra thấy mấy chú làm trang nghiêm đẹp vô cùng. Chúng tôi làm thêm mấy cái câu mà chúng tôi ưng ý, làm mà 5 cặp mà 10 câu, 5 cặp mà là 10 tập. 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai. Ở trên có 7 bước hoa sen và có cái hình của Thái tử Tất Đạt Đa. Ở phía dưới có cờ Phật giáo. Nếu mà chỉ viết hai câu này thôi mà không có hai cái hình tượng này, tự nhiên thấy nó không có đẹp, không trang nghiêm, mà nhìn thấy nó bình thường lắm. Thì chúng tôi lấy hai cái câu này đưa cái tượng đản sanh lên trên 7 bước hoa sen, gọi là 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai. Cái này ngày Chủ nhật chúng tôi sẽ giảng cái điều này. Treo 5 cặp 10 tấm xung quanh. Mấy thầy mấy chú khen, ai cũng nói câu này hay quá, nhìn nó đẹp trang nghiêm. Thì khi mình đọc đến như vậy rồi mình hiểu ý nghĩa Đức Phật ra đời. 3.000 thế giới, vô lượng chư Phật hân hoan đón mừng Đức Phật Thích Ca Tất Đạt Đa ra đời. Như vậy hôm nay chúng ta thấy mình đến đây mình dự một cái ngày lễ. Có nhiều lúc mình tổ chức sinh nhật cho mình quá lớn. Hôm bữa có nhiều người nói, mà chị Giác Nhàn ở Ban Mỹ Thuộc nói bữa mới coi cái đĩa sinh nhật thầy quá lớn. Giác Nhàn đâu nói không phải đĩa sinh nhật, đĩa đó là lễ tri ân. 4 trọng ân đó là ân tâm bảo, ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân tổ quốc, chứ đâu phải sinh nhật đâu. Châu Thanh hát rồi vậy thôi chứ bữa đó không phải sinh nhật. Đôi khi mình làm cái lễ sinh nhật mình quá lớn. Thôi long trọng mời khách, giết gà, giết vịt, làm đủ thứ, một bậc thánh nhân vĩ đại ra đời, không ngó ngàng đến, làm sơ sài. Chứ ở nhà của mình nếu mà mình về lại ngày 13 mình tham dự xong rồi, hoặc bây giờ mình sai con mình hoặc chồng mình, hoặc mình thấy cái chỗ nào bán cái tượng Tất Đạt Đa đản sanh nhỏ nhỏ hơn là cái tượng này cũng được, trong nhà mình làm đơn giản thôi. Thế vì mình không có làm lễ đài được thì mình để ngay trước bàn thờ của mình, rồi để một cái thau nước nấu nước cho thơm sạch tinh khiết. Rồi bữa tối thì giờ 13 mình làm lễ ở đây, xong mình về nhà 15 cái mình mời chồng mời con lên, thôi giờ anh lên rồi các con lên, rồi mình quỳ mình tụng một thời kinh. Rồi bữa đó chúng tôi sẽ làm một cái nghi lễ Phật đản hay dữ lắm. Tặng xong mình về nhà cái bắt đầu mình ngồi mình quỳ trang nghiêm mình đọc. Mình đọc xong rồi cái bắt đầu mình cũng tắm Phật chứ. Vậy mà không nhắc không nhớ đâu nghe. Vậy mà Tịnh Thất Quan Âm làm mãi đến bây giờ mới có lễ đài và làm cái lễ tắm Phật hành tráng 16 chỗ để cho quý vị Phật tử tắm Phật. Mấy năm trước thì chúng tôi làm tối thứ bảy, nhưng mà hôm nay nhập chung với là cái ngày Chủ nhật luôn, đỡ mất thời gian, đại chúng không phải vất vả lo lắng lo toan nhiều. Thì mình về mình làm cái lễ tắm Phật, nó mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là con của mình bắt đầu biết đến có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 3.000 năm, khi ngài đản sanh ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất như vậy đó. Cái nhiều đứa nhỏ nó không biết đâu, nó không biết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sanh ra như thế nào và tay chỉ trời chỉ đất như thế nào. Bữa đó mình nghe thầy Nhất Nhàn nói là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Mình về mình giảng cho ông chồng nghe, nói nói cho con đó nghe, hiểu được bao nhiêu nói bấy nhiêu. Thì bắt đầu mình ngồi mình thấy một cái Đức Bổn Sư mình đã quy y theo Phật rồi, thì bây giờ mình biết ơn của Phật, cái ngày sanh của ngài mình phải làm cho nó long trọng. Tuy rằng không có tiền bạc thì mình để trước một cái bàn thờ đơn giản, đóng một cái bàn trang nghiêm, để trên cái bàn đó với một cái thau nước, mình làm những cái ý niệm đây gọi là thiện nghiệp. Thì cái thiện nghiệp này mà trong 10 công đức tấm Phật, bữa đó chúng tôi sẽ giảng, cái công đức đầu tiên đó là sanh lòng hổ thẹn. Sanh lòng hổ thẹn là mình thấy sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia vẫn là một chúng sanh thôi, giống như mình, mà sao ngài tích lũy, ngài tu hành như thế nào, bây giờ ngài thành Phật, còn mình bây giờ là phàm phu ngu dốt, ngồi ở đây nghiệp chướng sâu dày. Nó ông chồng mà ông cũng không nghe, nó đứa con mà cũng không nghe, làm ăn thất bại lên thất bại xuống. Còn ngài là sanh trong cung vua, tự nhiên mình nhìn lại mình thấy mình sanh lòng hổ thẹn. Cho nên tấm Phật sanh ra công đức hổ thẹn. 15 công đức lận quý vị, 15 công đức. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là cái lễ Phật đản, đó là cái nhân duyên để mình tạo nên cái thiện nghiệp. Mà dầu cho tạo thiện nghiệp mà thượng thiện đi nữa, về cõi trời rồi cái quả của đời thứ ba là đời thứ hai bắt đầu nó hết phước rồi đó, đời thứ ba bắt đầu đọa lạc. Nhưng mà hòa thượng Tịnh Không nói lên cõi trời nó khó hơn về Tây Phương Cực Lạc. Làm người là khó rồi, ngàn lên cõi trời càng khó hơn, mà về cực lạc dễ hơn. Lạ chỗ này, vì sao dễ vậy? Bởi vì mình về Tây Phương Cực Lạc có Phật lực gia trì tiếp lực cho mình, còn mình về cõi trời là mình tự lực. Tự lực phải làm 10 điều thiện, mà làm thượng thiện không phải là dễ đâu. Làm người lại cũng đã là khó, bởi vì mình tự lực mình làm thiện. Thì bây giờ tự lực mình làm thiện mà cộng lại với Phật lực gia trì hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì con đường này an toàn. Chúng tôi gọi là sinh lộ. Lộ là con đường, sinh tức là mình đi trên con đường này nó sẽ quá xanh, nó quá sinh trong hoa sen. Còn nếu mà mình đi con đường tử lộ là đời sau mình làm người vô nhà thiếu thốn, sanh ra chết sớm vì mình phá thai đợt này nhiều quá, đời này mình giết người nhiều quá, hoặc giả mình làm mà lồi súc sanh, thì đây là tử lộ. Nhưng mà về tới cõi trời chưa phải là sinh lộ đâu, vẫn là cái quả chứ chưa phải là sinh lộ. Thì hôm nay quý vị ngồi nghe được những cái đạo lý này rồi, trong lòng của mình khởi lên ý niệm hân hoan, cha mình hạnh phúc quá ta, nay được mình về mình tu tập ở nơi này bình an yên ổn, được làm một cái lễ Phật đản rồi tấm Phật, rồi bữa đó được ăn bánh kem sinh nhật của Phật đấy chứ. Chúng tôi làm 7 cái bánh kem lớn. Hôm trước lễ tri ân có 3 cái à. Hôm nay làm 7 cái, để từ cao đến thấp, từ nhỏ đến lớn, cái lớn cuối cùng là 1 mét mấy. Thiệt lớn ở dưới này, để là 7 đóa sen vàng Đức Phật Bổn Sư là Tất Đạt Đa bước trên 7 cái hoa sen đó, từ cao mà bước xuống dưới thấp, từ trên cao bước lần xuống thấp. Thì mình phải làm long trọng như vậy. Thì cái hình thức bên ngoài đó nó biểu trưng từ nơi trong cái tâm thức của mình cung kính đến Bồ Tát Tất Đạt Đa, chứ không phải đứa bé sanh ra đời bình thường đâu nghe. Đứa bé sanh ra đời thì sao? Khổ quá, khổ quá, khóc liền à. Cho nên thành ra có những nhà thơ người ta mới nói là thoạt sanh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì. Mình là kẻ phàm phu sanh ra cái là khóc, khổ quá à. Còn ngài sanh ra cái nghìn mỉm cười, hoa sen đâu xuất hiện, ngày bước đến đâu là hoa sen xuất hiện đến đó. Một tay chỉ trời là thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời, duy ngã là chỉ có trăm ngã là tôn quý hơn hết. Cái chỗ này khó giảng ấy ngay. Duy ngã độc tôn là cái trăm ngã là tôn quý hơn hết. Vô lượng sanh tử, ta đã sanh làm gà, làm vịt, làm heo, làm bò, làm chó, làm người, làm trời, đủ loại thân rồi, gọi là vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ, đến hôm nay đã chấm dứt cái thân đó, mà trong sự chấm dứt hân hoan, cho nên mới gọi là khánh đản. Khánh là hân hoan, hân hoan ra đời gọi là khánh đản. Vậy hôm nay chúng ta thấy rằng là về chùa mình tạo bao nhiêu vô số thiện nghiệp và tạo vô số tịnh nghiệp luôn. Thiện nghiệp đó là mình ngồi đây mình nghe pháp là đang tích lũy thiện nghiệp. Rồi ăn chay cũng là thiện nghiệp, gặp bạn đồng tu của mình cũng là thiện nghiệp, chứ không có nghi ngờ một chút về cái chuyện tôi chuẩn bị làm ăn với bà với ông không biết là nó ra sao đây, bắt đầu khởi lên tâm nghi ngờ, phòng ngừa đủ thứ. Chứ về chùa có phòng ngừa gì không? Không phòng ngừa một cái gì hết trơn á. Gặp bạn bè tâm lòng mở ra hoan hỷ. Cho nên đây là đến một cái chỗ gọi là tâm nó hoan hỷ. Mà chúng tôi nói cái tâm hoan hỷ này là nó giải độc, giải độc cực kỳ hay luôn. Trong thân mình có những độc tố chuẩn bị ung thư, lên chùa mình tu tập tự nhiên cái tâm này nó hoan hỷ, cái nó giải độc được. Nó giải độc nơi thân của mình, những cái bú đó nó tiêu đâu. Hôm qua chúng tôi kể chuyện cái chú Thanh đó mà giết heo cục 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 trong người, đau đớn chịu không nổi. Khi thống sanh niệm Phật rồi bắt đầu cái cục đó nó tan biến lầm, mà còn cũng không còn đâu nữa. Thì đây là cái tâm lý nó giải độc, mà cũng chính tâm lý này tạo độc. Một đêm không ngủ mà nhớ ông chồng, không biết ông đi qua đêm ông làm cái gì là thôi, mặt mày sáng giống như khỉ ăn ớt rồi. Kinh khủng rồi. Nếu mà nhớ làm chi, ông đi đâu, ông đi vô duyên, nhớ Phật đi. Nhớ Phật không chịu nhớ. Có nhiều cô ông nói thôi tôi biết rồi, thầy Nhàn nói tôi nghe rồi, ông đi đâu ông làm gì đó ông làm, tôi niệm Phật chọn bổn phận, ông về tôi vẫn lo lắng chọn bổn phận, anh mới về em nấu nước nóng cho anh tắm nghe. Trời ơi, ông chồng rồi mà được như vậy chắc thôi ông sung sướng lắm không. Nhưng một thời gian rồi ông nhìn cái người khác, thấy người khác lừa bịp họ không bằng vợ của mình, mình làm sao cho tốt hơn họ, chứ đừng đánh ghen là dở lắm. Làm sao cho tốt hơn người khác. Ông đi khắp thế gian này không thấy ai hơi tốt bằng mình. Nhưng mà mình chưa làm mà nói anh thấy em tốt không? Không được. Ta nói chưa làm mà nói. Thì làm nó tự họ biết chứ gì đâu nói. Cứ mang nước gừng giả sẵn, ngâm với rượu với lại nước nóng, ông về rồi bắt đầu là cho ông ngồi lên cái ghế niệm êm, bỏ chân vô rửa chân cho ông đi. Các cô kia có cười. Làm không được. Rửa chân đó là mình đem cái tâm ngã mạn mình mà để nó thấp. Cái tâm mà tự tôn của mình lâu ngày nó quen rồi đó. Tự tôi là vợ, tôi là người quan trọng, tôi là người kiếm tiền được, tôi là quan trọng. Mình đem cái tâm của mình đó, hạ thấp xuống đi rửa chân như người ta. Đôi dép tức là cái chỗ, cái chân chỗ là hạ tiện nhất, thấp nhất, cái đầu là cao nhất. Mình hạ mình thấp nhất để mình rửa chân. Bữa chúng tôi nói thỉnh thượng tọa Thanh Phong, khi nào lên trên này làm việc mệt mỏi con rửa chân, có pháp rửa chân này hay lắm. Ông kia, úi dồi, thế tôi mang tội chết. Không thực sự làm. Mình làm được như vậy người ta bắt đầu tự nhiên phục mình. Vì mình hạ càng thấp thì con người mình mới có giá trị. Còn con người mình càng đưa lên trên cao là mình càng bị té nặng, thất bại. Cho nên Phật mới gọi là Thế Tôn. Thế gian tôn người lên làm Phật chứ không có tự Ngài tôn Ngài. Thế Tôn không ạ? Thế gian tôn Ngài lên làm Phật. Mà muốn thế gian tôn là Ngài lên Phật là nhiều đời Ngài làm thường bất khinh Bồ Tát. Đi đâu cũng cung kính mọi người, tôi không dám khinh các người đều sẽ là Phật. Phật trong tương lai. Có nhiều người người ta nghe người ta chối tai, người ta cầm ngói đá, người ta ném, người ta la Ngài mà Ngài cũng chạy ra xa, nói tất cả các người đều sẽ thành Phật. Tôi trong tương lai tôi không dám khinh các người, tôi tôn kính các người nhiều đời như vậy, gọi là thường bất khinh, bắt đầu mới thành Phật được. Còn mình là phàm phu ngu dốt mà thôi, ngông ngông nghênh nghênh quá cỡ rồi. Làm kiếm được một chút tiền là thôi, coi người ta không ra gì rồi, coi trời bằng cái chén cái dung mà. Thì chính cái tâm đó nó tan mất hết phước báu. Còn cái tâm cung kính mọi người khác, có tiền mình cung kính, mình cúng dường, lo lắng cho người khác, thì cái tâm này nó sẽ tiêu tội mà tăng phước thọ. Hiểu không? Mà làm được cái tâm này, làm được cái tâm này quý vị phải có cái thời gian công phu mà ngồi nghe người ta năn nỉ nói như vậy nè. Rồi từ từ cái chủng tử nó ở trong tâm của quý vị, bắt đầu nó phục được cái tâm của mình, nó hàng phục được cái tâm của mình. Mà khi nó phục được cái tâm của mình rồi, mình làm một cách vô tư, không điều kiện, thoải mái mình làm. Còn cái tâm nó không phục được rồi, nó ngã mạn, cống cao, khe khoang, khoác lác, làm được, làm nó ngại ngùng vô cùng, mà làm lại bị chướng ngại, trở ngại, chướng duyên nữa. Cho nên thành ra nhìn lại thấy các chú, các thầy, có nhiều người cũng khá giỏi, học hành đỗ đạt, có bằng cấp, vô đây thôi, làm nhìn thấy giống như người công nhân mà quá là bình thường luôn. Xuống hàng rồi xuống dọn rác, là tối chúng tôi ra bên ngoài thấy một bãi rác tối, bắt cái điện pha, thầy Huy được một số người dọn rác ngoài đó. Họ coi họ giống như là rác, họ mới đi làm rác được. Thế nếu mà họ coi họ giống như là người quan trọng thì làm sao đi dọn rác được, đúng không quý vị? Họ coi họ như là rác rến à. Vậy cho nên thành ra cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi là khi lên ngồi nói chuyện mà quý vị cảm xúc nghe được hân hoan, để về áp dụng làm, trong tâm quý vị hân hoan lên, cái từ trường này nó khác. Trong người ta về nó sảng khoái, nó an vui, về mà người ta còn quyến liếng chùa, bước ra cổng ngõ thôi khóc như mưa, sao mà cái nghiệp chướng con nó sâu dày, con không ở lại một ngày để con tu được nữa mà con phải về như vậy. Nhưng mà đành phải về, nghiệp nó lôi phải về, chứ không thôi chồng nó lên nó kiếm như này cái nó phá chùa sao. Có nhiều ông tới ông cảnh báo, bà vợ thì xin cho đi vô trong chùa chịu rồi, ông đồng ý rồi, cuối cùng ông viết thư vô, ông nói nếu mà chùa không giải quyết là ông cho công an đến giải quyết. Thì lên hỏi bà cụ, bà kêu trời ơi, ông con xin đồng ý, ông viết giấy rồi mà sao cuối cùng như vậy. Thì cuối cùng bà gọi về, ông kêu tôi nhớ bà quá. Trời ơi, bảy mấy rồi mà chịu đó, chịu nổi không? Nhớ thì nói nhớ đại đi, viết cái thư hù dọa người ta quá cỡ. Cho nên thành ra nếu mà chấp chứa những người đó mà hên bà ở nhà trọ, cho nếu mà bà ở trong này mà thôi không có biết kỹ càng mà ông viết thư vô công an nó xuống cái là thôi nguy hiểm vô cùng. Cho nên mà chứa một con người trong này cái trách nhiệm lớn, lỡ họ xì ke tiền án tiền sự đâu, họ vô đây họ núp ở trong này, người ta tới người ta kêu chứa người bất hợp pháp, cái là chùa mình có chuyện. Cho nên bây giờ là bắt đầu làm giấy tờ kỹ càng cho về địa phương xác nhận lý lịch, lỡ mà mình có chuyện gì là địa phương nó không xác nhận là biết người này không bình thường rồi. Này, thành ra là một cái số người này không phải đơn giản, chuẩn bị mà rào xuống rồi thôi, bao nhiêu xương côn rồi thức ăn cái nó sạch sẽ liền cho coi. Làm từ sáng sớm 2-3 giờ. Mà cái nguyện của Đức Phật A Di Đà Tây Phương, Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc siêu tiệt, người có cái nguyện là khi chúng sanh về ở cõi nước con mà muốn ăn là khởi niệm lên là ăn, ăn rồi liền biến mất, mà ăn trong cái pháp hỷ sung mãn, nghiệp chướng tiêu trừ. Ngài phát cái nguyện này lên, ngài tu bao nhiêu công đức tích lũy, ngài chúng tôi chưa đủ khả năng không phát nguyện như ngài được thì giờ bắt chúng phải nấu. Chứ giờ sao, ra đói thì sao? Mà ra nấu ăn đôi khi còn giành nhau, còn cãi lộn nữa mới chết chứ. Ăn xong rồi bây giờ phải đào cái hầm cho người ta xả ra nữa. Bây giờ nó đầy vào đó rồi, họ mới Tây Phương Cực Lạc ăn rồi liền biến mất, không có chỗ xả, đất vàng ròng. Bây giờ cái lượng người nó quá tải so với cái mặt bằng ở đây, cho nên thành mùi thơm nó bốc ra. Cho nên là quý vị ở nhà chỉ có gia đình 3-4 người con, cái ngày đóng giỗ là quý vị lo ngủ được rồi phải không ạ? Mà cái này cả một đại chúng mấy trăm người bu xung quanh đây, mỗi ngày là phải trên 700 suất ăn, một ngày là hơn 2.000. Không biết tiền ở đâu nuôi hay thiệt à. Nhìn lại thấy khủng khiếp, giật mình. Mà đúng thiệt, giờ mình có niệm Phật thì Phật lo, chứ một tháng trên 500 triệu, hơn nửa tỷ, nó có cái cách nào. Tao nói đu buôn ma túy không có tiền nuôi mấy đủ nổi cái đạo tràng này đâu. Chỉ có chân thật niệm Phật rồi Phật thương, rồi những người có tấm lòng họ tới đây là tự nhiên họ tu an vui, cũng không kêu gọi gì hết, họ bỏ trong cái thùng đó. Có nhiều người kiểm tra 500 đồng luôn, bỏ 500 đồng thôi. Tội nghiệp vậy. Chúng tôi vẫn trân quý họ và không có phân biệt rằng họ bỏ 500 đồng mình cho ăn ở ngoài sân, không có, vô trong bếp ăn ngon lành, vô trước được ngồi trên nữa chứ. Yên tâm. Thôi giờ 7 giờ rồi, hồi nãy chúng ta là 6 giờ kém 5, giờ là 7 giờ, là 1 tiếng đồng hồ. Hồi nãy giờ chúng tôi chưa nói đến 10 điều cung kính khi đọc sách, chỉ nói xung quanh về cái nghiệp, là bởi vì gặp hai cái hoàn cảnh của hai vợ chồng, một người thì quá an nhiên lo tích lũy làm phước, cúng dường ấn tống kinh, một người thì vay tiền người khác, tạo nghiệp ra khổ đau. Hai người hai sự nghiệp khác nhau, hai cái nghiệp báo khác nhau, hai cái nhân quả khác nhau rõ ràng. Thì hôm nay chúng tôi mới nói cái câu là tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển được nghiệp. Cô này cô chuyển không nổi, hên cô cũng đi chùa mấy năm trước cho nên cô chạy lên nó cũng đỡ, vơi bớt một chút phần nào. Nhưng mà nếu thực sự không tu tập, không hiểu lời giáo lý, bắt đầu làm con người mình thấp nhất, đi làm mướn để mà kiếm từng đồng trả cho người ta, thì khó cứu vãn tình thế. Thôi hôm nay chúng tôi không hiểu làm sao chúng tôi có duyên với mấy bà già, con cái họ không nuôi đẩy lên đây miết à. Thành ra thôi cũng có nhân duyên, chắc cũng là mẹ rồi, thân bằng quyến thuộc nhiều đời rồi, họ ở với mình nói họ nghe, mình lo lắng. Qua cái phần bên đó có cái cô đó, cô nói trời ơi, nhìn thấy đơn giản mà giống khách sạn 5 sao với thầy.
Coi như là chú Linh chú đi xuống tới Sài Gòn, chú đặt loại nệm mà chú này cũng tâm lý, ông may cái bông của cái miếng bọc nệm màu tím để cho trẻ chung á, mà mấy bà già trẻ chung. Hỏi sao mà chú hôm nay cái màu nâu cho nó sạch, kêu thôi mấy màu tím mấy bà cụ nhìn vô cho nó trẻ chung, nhìn nó thấy có mùa xuân chút. May hai lớp nệm. Hôm qua chúng tôi nói sao mấy bà cụ ở trong này là ổn hết, có bà cụ nào mà tối mà ngủ mà tè không? Cái bà cụ kia giơ tay nói con có, kêu về chỗ, kêu bây giờ chỗ bà là phải để miếng ni lông nghe chưa, mà kêu không không đến nổi vậy đâu. Lo như em bé quý vị, không thực sự lo như em bé, mấy bà già coi như em bé vậy đó, giận dỗi như em bé vậy. Nhưng mà em bé nó giận chút nó hết, còn mấy bà già bà giận dai bà cố luôn. Nên thôi giờ mình ra phóng sanh ha, A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này